sau đó rồi đó thì bây giờ sau khi bạn chọn rồi đó thì bây giờ câu hỏi đặt ra làm thế nào mà tu. Nhưng mà bây giờ trước hết là mình biết được đây là những cái lối sống đó nè. Rồi bây giờ đó mình sẽ nói thêm một cái chữ quan trọng nhất của cái lối sống thiền. Cái lối sống thiền này đó là mình làm, mình dựa vào một cái câu kinh Lăng Nghiêm nói rằng là cuồng tâm nhược hiệt, hiệt tức bồ đề. Cái tâm cuồng loạn mà dừng lại thì ngay chính lúc mà nó ngưng lại, tất cả mọi sự nó ngưng lại đó đó, thì cái sự ngưng lại đó, bản thân nó cũng như là cái cảnh giới khi mà ngưng lại đó, đó là cảnh giới giác ngộ bất nhị. Cho nên người bạn mà tu thiền thì bạn cần phải học một công phu rất lớn. Công phu đó là ngừng lại. Làm sao mình ngừng lại? Cho nên thường thường mình không hiểu cái câu mà phản xạ thủ táo, đi đi sẵn phổ, tiếng Tàu như vậy đó. Tức là buông xả giao đồ tệ thì lập tức thành Phật. Cái câu đó nói đó thì nhiều người hiểu lầm, nghĩ rằng là thôi bây giờ tôi không đi làm không việc heo nữa. Nhưng mà quên rằng là cái câu đó nhấn mạnh vào cái chữ là buông xả, ngay lập tức buông xả. Thì bây giờ đó bạn muốn tập luyện cái này đó thì thầy bày cho bạn một cái phương pháp, bạn chịu không? Chịu không? Chịu cho sống chịu. Phương pháp này dễ làm bạn. Phương pháp này là cái phương pháp mà mình gọi là mình tập thẳng xe. Cái xe mình chạy mình tập thẳng, mỗi ngày mình tập một lần. Mình tập thẳng để mà khi mà mình thẳng thiệt đó thì mình ready rồi. Phương pháp này là thầy ngày nào làm cả. Là mỗi ngày đó bạn chọn một cái giờ nào đó bí mật của bác. Bạn chọn cái chỗ nào đó bí mật của bác, tức là không ai biết cả. Thì như bạn trong office bạn đang làm việc cái gì, bạn khóa cái office bạn lại, khóa cửa lại, bạn ngồi trong office bạn 5 phút thôi. Trong 5 phút đó bạn làm cái gì? Bạn nằm sạch chết, bạn nằm ra, bạn buông tay, thõng chân ra, nhắm mắt lại, hoàn toàn vứt bỏ đi. Bạn nói với bà câu này nè, cuồng tâm nhược hiệt, hiệt tức bồ đề. Nếu mà mình ngưng lại tất cả mọi thứ thì cái sự ngưng này này là bồ đề. Và bây giờ tôi đang ngưng lại, tôi buông bỏ hết mọi chuyện. Bạn làm thử. Bạn đang làm cái gì như đó đó, bạn lấy 5 phút thôi, đừng lấy nhiều, 5 phút thôi. Thầy nghĩ là bạn ăn cắp 5 phút của nhà nước thì họ cũng còn làm đuổi bác đâu. 5 phút, 5 break, 5 phút thay vì bạn ngồi uống cà phê. Thì bây giờ mình làm 5 phút, mình đóng cửa lại, mình nằm đó. Thì nếu như vậy thì bạn phải đem cái chiếu theo nằm xuống tới dơ. Mình chưa cả buông xả được cái áo quần của mình, lỡ nằm xuống nó dơ thì sao? Nhưng mà trong 5 phút đó, cái chuyện mà thầy thường làm nhất là ngày nào thầy cũng làm 2-3 lần như vậy cả. Chứ không phải là chờ lúc mình luyện càng không tập lâm thì mình nằm xuống. Tôi đang làm việc cái này này, mình bỏ. Để mình quen đi một cái chuyện là cái thói quen của mình là mình thấy được rằng tại ra là cái xe mình chạy mà mình cứ tiếp tục chạy hoài, mình engage nhiều quá. Bây giờ sau này đó nó có một cái phương pháp mà mình gọi là cái phương pháp, nghĩa là mình gọi là relaxation, là thư giãn. Cái phương pháp thư giãn này đó tức là mình đứng mình thư giãn, mình ngồi mình thư giãn, làm gì thư giãn được cả. Nó rất hay. Mình lợi dụng cái thư giãn này, mình tới thêm một chỗ nữa là mình tập luyện làm sao mình có thể buông xả. Tại vì khi mà bạn mà chết đó thì bạn không muốn buông xả, hay là bạn muốn buông xả? Cái lúc mình sắp chết thì mình muốn buông xả hay là không muốn buông xả bạn? Không ai muốn buông xả cả. Cái chuyện sự thật như vậy đó, 100 người đó thì gần như là 100 người mình đó, đều không muốn buông xả. Mà cái đó không phải là cái chuyện nói chơi bạn. Những người mà tu luyện đó thì là những người đó họ sẽ thức tỉnh để buông xả. Nhưng mà cái tánh mà quan trọng nhất là tánh sẽ giữ lại, không buông xả. Và cái đó cái đặc tính rất là tự nhiên, không phải là xấu gì cả. Là cũng như cái xe nó chạy đó, bạn kêu nó ngưng lại đó, nó không ngưng lại. Nó chạy thêm 50 feet nữa nó mới ngưng lại. Thế nên khi mình chết đó mình vẫn muốn sống như thường. Và khi mình muốn sống đó thì cái chuyện như xảy ra, tự nhiên mình lâu ngày mình lấm chung mình gần chết rồi, tự nhiên mình kêu nói con ơi là mã để cái đồ ăn trong đó sao chưa cất lại đi à, hay là mình nói ô sao thằng Sáu sao bây giờ nó chưa tới, lâu năm là chưa tới thăm tao. Và mình bắt đầu mình hỏi như vậy, mình hỏi cái chuyện ngỡ ngẩn mà những người này hay là chuyện này chẳng nói mình làm chuyện nào chuyện sự thiệt. Bác thầy đã từng nghe chuyện như vậy rồi. Nhiều khi cái bà cụ này, đây chuyện thiệt, bà cụ này, bà mê mê mang mang. Bà hỏi, ủa, cái đồ giả trâu của tao sao chưa giả trâu của tao? Mới đi kiếm cái đồ giả trâu mà để mà giả trâu cho bà đó. Không làm chủ được, và mình muốn sống. Vì mình muốn, khi mình ăn, ăn trâu là chứng tỏ là mình còn sống. Mình gặp được thân sáu, tức là mình còn muốn sống. Hay là mình muốn làm cái chuyện này chuyện kia, tức là mình vẫn còn muốn sống. Mà cái ý hì hướng muốn sống đó, nó không thể nào mà nó cắt đứt được bạn. Và sẽ tiếp tục hoài, tiếp tục hoài. Cho đến lúc nào đó mà mình đó, qua khỏi cái cửa tử bên kia mà đi đầu thai luôn. Cái ý muốn sống đó là cái ý muốn mà nó sẽ tiếp tục đến cái đồ như vậy nè. Khi bạn mà chết đó, bạn mà thấy bóng đen đó, thì cái phản ứng đầu tiên của bạn đó là bạn muốn đi tìm cái switch, cái chỗ mở ra, muốn đi tìm. Đức Phật gọi là tầm. Tầm tức là tầm cầu, đi truy tìm. Và cái chữ thứ hai là nếu mà bạn gặp ánh sáng quang minh đó, mà Phật phóng hào quang ra, thì mình là cha, mình không muốn nhìn tới, vì nó chói quá, là mình lại muốn đi tìm một cái chỗ nào, ánh sáng nào nó mờ hơn chút xíu, cho nhẹ hơn chút xíu nữa. Vì bạn biết đó, một trong cái đặc tính đó, mà tại sao cái này là cực kỳ quan trọng, là bởi khi mà bạn mà chết đó, bạn biết không bạn? Đức Phật mà hiện ra phóng hào quang đó, nhiều khi là bạn nghĩ rằng đó, là như lần trước thầy vẽ đó, thầy nói chưa rõ cho bạn, là bạn nghĩ rằng là cái Phật phóng hào quang là giống như cái đèn này là chiếu tới, cái đèn pin là chiếu tới, ánh sáng chiếu tới, thì mình nhìn thấy ánh sáng này mình đi. Không phải bạn, Đức Phật phóng hào quang ra đó, cái hào quang của Ngài đó, nó tỏa hết tất cả mọi nơi, gọi là phổ chiếu. Cũng như bây giờ đó bạn này, bạn thấy sáng không bạn? Bạn thấy sáng không? Nếu bạn ra ngoài trời đó, bạn vẫn thấy nó sáng vô cùng. Nhưng mà nhiều khi mình không thấy mặt trời ở đâu, thì mặt trời nằm cái chỗ nào mình khuất bóng rồi, tại nhà là trái bóng mặt trời rồi, nhưng mình vẫn thấy ở ngoài là sáng. Thì khi mình chết tới bạn, thì mình bắt đầu ở trong cái chỗ ánh sáng mà mình không thấy cái nguồn sáng ở đâu cả. Cho nên là mình nghi ngờ, mình không biết Phật ở đâu. Cho nên nhiều khi người nói, ồ, khi nào con thấy ánh sáng con theo Phật nghe. Cái câu đó nói nó tắt thôi, thật sự câu đó nói không đúng lắm. Là bởi vì cái ánh sáng này mình không tìm được cái nguồn, Phật phóng ánh sáng là nó không có cái nguồn. Mình không thấy được, Đức Phật đứng đàm phóng mình không thấy được đấy bạn. Mình thấy toàn tất cả mọi nơi là đều sáng rực cả. Và do vậy đó, cho nên mình muốn đi tìm cái ánh sáng. Mà khi mà tìm ánh sáng thì mình chỉ tìm một ánh sáng nó mờ hơn mà thôi. Cũng như ban ngày đấy đó, bây giờ có một người nào đó mà chiếu cái ánh sáng mà đỏ đấy vô người bạc này, thì bạc ít tìm ánh sáng đỏ, thì bạc không ngờ rằng cái ánh sáng bạc mà đã có rồi là ánh sáng này nè, bạc không cần tìm nữa. Thành do đó đó, thường thường đó, khi mà cái tâm không được ngừng lại đó, thì mình gặp cái ánh sáng như vậy đó, thì mình sẽ tiếp tục đi tìm. Mà tìm cái gì? Mình chỉ tìm được cái ánh sáng đỏ đỏ thôi, ánh sáng mà có nguồn thôi, chứ mình không thể tìm được cái ánh sáng mà không có nguồn. Và cái sự tìm của mình tức là mình đã không ngừng lại rồi. Cho nên mình ngừng á, thì mình mới chứng được cái Phật tánh. Mình tìm thì mình sẽ không thấy được Phật tánh. Và cách giảng gì như vậy đó. Cho nên mình bạn biết là cái sống thiền này nó quan trọng lắm. Mà cái phương pháp mà bạn nghĩ là thầy nói chơi đó, tức là mỗi ngày mình buông xả, mình nằm như bất động như vậy đó, mình bỏ hết, rồi mình nói như mình bây giờ mình bất hết, mình ngừng lại. Và mình chỉ tu một chữ thôi, đó là ngừng, hay là chỉ, stop, một chữ thôi. Mà bạn sẽ thấy rằng khi mà bạn chết rồi đó, nó dùng rất là hiệu lực. Là bởi vì cái chữ đó nó nói được cái đặc tính quan trọng nhất của cái sự giác ngộ, là vô vi, không tạo thêm điều gì cả, không tạo tác, không có cái gì hơn cả. Vô vi, vô tác, vô lậu. Mình có vô vi, vô tạc, vô lậu, nhưng mình không có chữ vô thanh này. Thế nên họ tha hồ ồn ào được, không can gì cả. Tiếp tục. Bây giờ thầy nói cái lối sống thiền như vậy rồi đó, và cái phương pháp mà huấn luyện á, thì nó có mấy cái chuyện mà mình xin hiến cho các bạn. Thứ nhất á, là cái thân thể các bạn nên tập để mình có thể buông bỏ, ngừng lại. Thứ hai đó, là nếu được đó, bạn nên tập cái phương pháp mà gọi là mình gọi là khí công, thật sự là càng không thập linh, làm sao mà làm chủ được cái chân khí để nó ngưng tụ đến đâu. Chứ cái chân khí đừng có chạy tầm bậy tầm bạ là mình cũng hư lắm. Thế là bạn học càng không tập linh, tập hồi rồi đó, là bạn bắt đầu làm chủ được chân khí, giữ lại trên đầu, không đi đâu cả. Thứ ba là bạn biết không bạn? Thường thường đó là cái hình ảnh của cái người bà con này hay là người yêu, người thân mình hiện lên đó, thì mình muốn chạy theo. Mình muốn chạy theo vì mình thương, hoặc là mình ghét. Cái người mình ghét đó, thì mình bị hút vào lại hơn là người mình thương. Thường thường như vậy, cái người mình hận đó, là họ có cái sức mạnh ghê gớm lắm, họ làm mình không thể suy nghĩ mà mình sẽ bị hút theo họ. Tức là nếu bạn mà hận người nào đó, mà bạn làm nấu ăn đó, thì bạn vừa nấu bạn có thể nghĩ 100.000 chuyện để trả thù người đó. Nhưng mà bạn mà thương một người nào đó đó, thì bạn vừa nấu ăn đó, thì bạn sẽ nghĩ họ được 3 phút rồi bạn nghĩ tiếp không được nữa. Bạn không tin bạn về mà quay thử đấy. Mình thương người ta mình không thể nghĩ thêm được nữa đó. Mình không thể nghĩ là chuyện anh về em sẽ làm anh cái này bla 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 bla, mình không thể nghĩ 5 tiếng đồng hồ như vậy được nè. Mình thương mình nghĩ tối đa mình nghĩ là 3 phút 5 phút là mình hết chuyện nghĩ rồi, mình nghĩ không thêm được nữa nè. Cùng lắm mình điện thoại rồi mình xong xong. Nhưng mà mình mà hận người nào đó thì trong 5 tiếng đồng hồ đó mình thể nghĩ 100.000 chuyện xấu của họ và nghĩ đủ cách để mà trả thù, mà nghĩ mà càng nghĩ càng sướng, không thể mệt, không thể mệt nè. Cho nên này bạn biết là cái hận nó có energy lớn dễ sợ, là mạnh dễ sợ lắm. Mà vì vậy cho nên mình phải chuyển cái hận này thành ra cái tình thương. Và cái phương pháp chuyển hóa ra đó là cái phương pháp mà thầy dạy ở bên ITC mỗi thứ bảy đầu tháng. Là cái phương pháp mà làm sao mà chuyển hóa cái năng lượng ở giữa cái luân xa số 2, là cái luân xa mà nó đầy dục vọng giận dữ như này này, mà chuyển hóa ra cái tình thương luân xa số 4. Nó còn cái phương pháp rất là thực tế, rất là dễ tập. Thế nên nếu bạn muốn tập thì mặc thứ bảy mà hàng tháng đầu tháng đó, mỗi thứ bảy đầu tháng đó mà tới tập. Nhưng bây giờ hay nữa, mỗi thứ bảy đầu tháng đó mà các bạn mà tập không nổi đó, vì là họ tập từ 6 giờ sáng tới 1 giờ trưa, họ tập nhiều quá. Bây giờ có người tập 1 năm mới thay rồi, có những người tập 1.5 năm rồi. Nhưng mà kể từ tháng sau đó, tháng sau thì mình sẽ có cái lớp thiền mà chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi, tức là 1:30 đồng hồ vô thì thầy nói chơi cho bạn nghe, bạn ngồi còn nửa giờ thôi. Trong nửa giờ đó thì bạn thư giãn lên thư giãn xuống hết 25 phút rồi, thế nên bạn chỉ có 5 phút ngồi không đau chứng nữa. Thế nên các bạn nào muốn tập thiền mà bắt đầu mà gọi là cái bước đầu tiên cả đó, vào cửa đầu tiên ABC đầu tiên cả cái tập cái lối thiền đó, mà làm sao đó làm chủ được cái năng lượng trong người mình, làm sao mà ngừng lại đừng có chạy theo những cái vòng duyên vòng cảnh, làm sao mình có thể mà mình gọi là chuyển hóa cái ấm tĩnh trong người mình ra cái tình thương đó, thì bạn học cái lớp này của thầy. Cái lớp này học đó thì cứ mỗi tháng học một lần thôi, thì bạn phải commit ít nhất là vài ba tháng đó. Thì là nó từ 7:30 đến 9:30 tối ngày thứ bảy mỗi tháng. Thế nói như các bạn cũng cần nhớ mấy giờ bạn hả? 7:30 đến 9:30 tối thứ bảy mỗi tháng. Đó là cái lớp bắt đầu. 7:30 đến 9:30 tối thứ bảy mỗi đầu tháng. Thì nếu mà các bạn đám cưới đứng ở chọn đầu tháng đám cưới xui lắm. Thì đám cưới ở giữa tháng lại hay hơn. Đã. Rồi. Thế bây giờ là nói như vậy rồi, bạn bắt đầu thấy được có cái bản đồ mà nói rõ ràng rồi cái gì. Thầy không nói là what, thầy nói cái how. Thầy không nói cho bạn là ok tu đi, mà thầy nói cho bạn cái phương pháp này nè. Thế là cái phương pháp đó, mình làm chủ đó, cái năng lượng trong người là mình bắt đầu tập cái càng không tập linh. Tôi bắt đầu cái đó. Cái phương pháp mà làm chủ cái năng lượng đưa lên trên đỉnh đầu đó là cái phương pháp mà chuyển hóa ấm tĩnh lên tình thương này. Cái phương pháp mình đừng để những cái người mà ấm tĩnh, những người mà hận thù này nó chiếm cái đầu ở mình đó, là phải học cái phương pháp vừa rồi thầy vừa nói nè. Và mình tập cái sạc chết để mình quen với cái sự ngừng lại. Thì đây là những cái phương pháp mà thực tế. Thế nên nếu các bạn mà có hứng thú á, mà muốn theo lối sống thiền thì có thể đi học chơi cho vui. Bây giờ mình sẽ nói cái chuyện thoải sống đời. Bây giờ đó, cái bài này đó nó nói là những cái chướng ngại mà tại sao mình tu tịnh độ mà mình không vãng sanh được. Thì một trong những cái triết lý mà căn bản như của cái bài này đó là những cái chướng ngại đó là những cái thoải sống đời, nó quen cái loại sống của đời, chứ không phải là một cái gì mà mình gọi là xấu xa cả, mà tại ra đó là cái thoải sống của đời. Bây giờ bạn nhìn đây là những cái tàn thái của người đời hay là người bình thường, là mình có phiền này, mình có oán ghét này, mình có vui bừng và mình có khóc lóc rầu rĩ và còn nhiều nữa, lục dục vân vân. Cái tâm linh của người mà có cái thói đời này thì mình thấy có hai cái chữ mà mình dùng được trong cái văn hóa Phật giáo đó, nó diễn tả cái thói sống của đời. Cái tâm linh này là mê. Mê có nghĩa là confused. Confused nghĩa là mình không thấy cái gì mà nó đúng cả. Không thấy cái gì nó vô với nhau cả. Đặc nghẹt. Đặc rồi còn nghẹt nữa, nghẹt thở. Đặc tức lên là thấy là nó cứng ngắc. Nhiều khi mình ngồi chưa đến 3 phút mình thấy nó ngục rồi, nó đen thui trong đầu đó, rồi om om. Cái tâm linh nào đặc biệt là nó như vậy là bởi vì nó không có cái gì mình gọi là nó hay ho lắm. Thì bây giờ đó, cái này là mình nói một cái trạng thái mà mình phải tập luyện một hồi nào mới ra. Tập luyện là nghĩa là càng lúc mà mình không càng bị tâm linh bao nhiêu thì nó càng ngày càng đặc nghẹt. Và cái thể xác của cái thói mà sống theo đời, của là cái tập khí, cái thói quen ngoài đời đó, là mình đó, sẽ thấy hai chuyện mà xảy ra. Một đó, cái khí lực mình không bao giờ thông đạt cả. Nó không thông đạt cho nên đó, nó cứ chạy xuống, nó không cứ chạy lên này. Người ta đó, khí lực chạy lên, bây giờ khí lực của mình nó chạy xuống, đi xuống. Nó càng đi xuống đó, thì mình càng nghiền ngập. Và mình bắt đầu phát triển những cái đức tính, đặc tính. Thì dụ như là mình muốn hút thuốc lá hoài, không bỏ được. Uống rượu hoài mình cũng không bỏ được. Muốn đi cine hoài không bỏ được. Nhiều khi cine một tuần mà không đi là mình thấy ngơ ngại rồi. À, rồi, nhiều khi là mình chỉ có một chuyện là mình chỉ muốn ăn một cái món đó hoài thôi. Không ăn được, có nhiều người họ chỉ ăn cái món cua rồi mà một tuần không ăn cua là họ thấy là buồn vô cùng. À, nhưng mà còn một cái thói nghiền ngập mới, hồi xưa Đức Phật ngay chưa có khám phá ra. Hồi xưa Đức Phật các bạn, cái thói nghiền ngập này chưa có. Đối bạc là thói nghiền ngập gì? Bạc nào mà nói chung thì phục ghê lắm. Một cái thói nghiền ngập mà Phật hồi xưa chưa có. Cái thói mà qua Internet, đúng. Tôi còn một thói nữa đặc biệt lắm. Qua TV, cái đó Phật hồi xưa không có. Còn thói nữa. À, cái thói shopping. Cái thói mà đi shopping là hồi xưa thời Phật không có nữa bạn. Họ không có cái supermarket, họ không có cái supermall, không có cái mall này. Thế nên cái thói đặc biệt là hồi xưa Phật chưa có nói cái chuyện đó, vì Phật không ngờ rằng là có cái mall. Nhưng mà Phật đã gài sẵn một cái chữ đó rồi, là sát đạo dâm vọng tụ. Tụ là cái sự nghiền ngập. Tụ cũng vậy là rượu mà thôi, mà là cái thói nghiền ngập. Và mình nghiền ngập cái chuyện đi shopping. Có nhiều người họ đi shopping là họ chỉ đi liếm kiến thôi, nhưng có nhiều người đi thì phải mua. Đó, đi là phải mua. Dù không có tiền cũng mua nữa. Cho nên thầy có một cái chuyện, thầy một vài cái bạn nghe, bạn đừng cười thầy. Hả? Bạn đừng cười thầy. Là không phải cái thoại của thầy, nhưng mà thầy bạn đừng cười thầy là bởi vì có cô nàng này rất là dễ thương. Cô nói như vậy với thầy: thầy có cần chi không để con đi mua? Thầy nghe phải hơi mừng. Chà, thầy nói nhưng mà thầy cũng sợ, tại vì cô này mà sao mà tốt cho mình quá như vậy. Thầy nói không, bây giờ thầy chưa cần gì cả. Và thầy chờ cô đi vào bếp đó, thì thầy hỏi bà mẹ, bà cái bạn con gái bạn đó, là nó có cái thói quen gì? Bà nói sao? Thì tôi thầy, nó đi shopping hàng ngày. Mà con ngoại nó, con la nó không nghe này. Cách đây một tuần đó, nó nói như vậy này, nói với thầy, tới má, thầy hàng trường cần cái computer. Thế nên con đi shopping chứ. Con nghe nó nói như vậy cho nên con cho nó đi, con không la nữa này. Một tuần nay con chưa la nó này. Tại là cô nàng này rất là hay, thông minh cực kỳ. Là mình gọi là có cái phương thức để mà cho bà mẹ đừng có la. À, đứng xuống lưng ông thầy để mà cho bà mẹ đứng la. Nhưng mà các bạn đừng buồn là cô đó không có trong đây đâu. À, cô đó người Tàu mới Đài Loan đó bạn. Thì cái chuyện này xảy ra mấy bạn biết sao không bạn? Là cái thói nghiền ngập đó, là nó đủ tất cả mọi chuyện mọi trò. Từ cái chuyện mà mình lên internet, chuyện mà đi chơi, chuyện này chuyện nọ, chuyện mua xe, chuyện sắm đồ, tất cả cái thoại đó đó, nó đưa tới một cái chuyện là cái thân xác mình đó, mình không còn chú ý vào được nữa, mình chỉ bên ngoài thôi, chỉ bên ngoài không chỉ bên trong được. Cái khí lực mình bây giờ nó không thông đạt nữa, mà cái sự thông đạt ở khí lực đó không ai có thể lừa được ai cả. Một cái người mà khí không thông đó, mình ngồi một hồi là mình cũng cảm thấy có người mình là drain, là mệt quá. Có người mà khí lực thông đạt, mình ngồi mình chơi với họ là mình cảm thấy nó nhẹ, nó nhiều nhiều năng lượng. Bây giờ cái lối sống mà lối theo cái lối sống đời đó là cái lối sống mà lúc nào cũng theo cái xác đào dâm vọng cả. Cái chữ tôi bỏ trên thân xác rồi, cái lối sống này, cái lối xác đào dâm vọng là cái lối sống như thế nào? Sở dĩ mình dùng cái sự suy nghĩ này đó, bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mà mình còn cái xác đào dâm vọng đó thì mình không thể nào mà giải thoát được. Nó nói Đức Phật nói một cách là gọi là rất là thẳng thừng như vậy. Bây giờ mình nói một cách nhẹ nhàng thôi là cái lối sống này nó sẽ đưa tới chuyện đầu thai. Nếu cái bác mà thích xác thì bác sẽ đầu thai. Nếu cái bác thích dâm thì bác sẽ đầu thai. Nếu bác thích đào là ăn cắp ăn trộm thì bác sẽ đầu thai. Bác thích nói láo, vòng là nói láo, lừa dối thì bác sẽ đầu thai. Tức là mình không nói cái này xấu hay là tốt cái gì cả, nhưng mình nói là nếu bác làm cái nhân này sẽ có quả này. Và cái chuyện nó không tránh được đấy bạn. Thế nên nhiều khi đó cái chuyện mà mình gọi là mình mong cái quả bên này nhưng mình làm cái nhân ở đây, cái quả nó không thể nào ra cái nhân này được, quả nó chỉ ra bên này thôi. Cái đó là chuyện đáng buồn nhất trong cuộc sống của mình. Hồi xưa đó người ta nói là gọi là sai nhân quả. Khi mình làm việc là sai nhân quả, làm việc sai nhân quả là vì là cái nhân mình trồng không đụng với cái quả này. Thầy kể bạn nghe chuyện được không bạn? Bạn có muốn nghe thầy kể chuyện không? Hay là bạn muốn nghe thầy giảng? Bạn muốn nghe thầy kể chuyện cổ tích cho bạn nghe thì cho vui hiểm. Thầy kể bạn nghe cái chuyện cổ tích cho bạn nghe. Có ông thầy này đó, mình gọi là thầy cũng đúng lắm. Ông là một cái người mà sau khi ông về hưu rồi đó thì ông hết lòng ông tu. Ông tu, ông cư sĩ, ông tu. Ông tu theo cái phương pháp mà mình gọi là đạo giáo đó bạn. Tiểu chấu thiên, đại chấu thiên, ông tu một hồi rồi thì là ông bắt đầu thấy là khí huyết mà thông đạt, sướng lắm. Mặt mày hồng hào ra, tóc hồi xưa mà bạc đó bây giờ bắt đầu có màu đen, đốm. Và người rất là mạnh khỏe. Mình gọi là khí mà thông đạt, ông thấy là tốt rồi. Một bữa nọ thì là ông cảm thấy là giống như là cái vị mà mình gọi là thượng thánh đó, phóng hào quang xuống. Ông thầy cảm thấy nó nhẹ, nó sướng vô cùng. Ông ra ông khoe mấy người bàn với ông này là bây giờ tu như vậy, như vậy, như vậy, hay lắm. Rồi như bạn ông nhìn ông thì ông nhìn lại như bạn ông, cái trực giác ông mở ra thì ông nói ủa, anh tuần rồi phải làm chuyện như vậy phải không? Ông bạn nghe vậy giật mình sợ quá. Đó rồi, sao anh biết tôi là làm chuyện bày vậy? Sao hay quá vậy? Không, tôi nhìn anh tôi biết là anh còn làm chuyện bày. Là bởi vì khi sắc anh là ngoại tôi biết. Ông bạn nói giờ thưa anh là bây giờ tôi làm cái gì anh còn ngoại tôi nghe không? Tôi nghĩ chắc anh còn làm chuyện gì mà trồng lắm, trải về luân thường đạo đức lắm. Ông bạn nghe vậy là càng sợ nữa. Chắc là ông này ông tu hay quá rồi. Ông bạn hỏi như vậy thì là thì tôi phạm cái gì vậy? Thì cái anh chàng này đó, cái vị tu sĩ này đó, mà mình gọi là đào giáo hay đúng hơn là tu sĩ, đào sĩ. Thì làm chuyện mà không đúng luân thường đạo lý. Nhưng mà thôi mình nói ra thì là nó mất hay đi, nhưng mà tôi biết. Ông bạn này sợ là thôi bây giờ tôi xin sám hối với bạn được không? Là tôi đi ngủ về người đàn bà kia. Đó, tôi biết rồi mà, nhưng mà tôi không nói. Ông đạo sĩ ông nói như vậy đó. Nhưng ông biết không? Không. Ông sợ mất mặt. Tại vì khen quá rồi, bây giờ hỏi cái thì ông thấy là mình biết cái như bạn nói mình biết này nó đủ thứ khen rồi. Bây giờ không lẽ mình nói tôi không biết không được. Thế nên ông nói luôn, tôi biết rồi. Người bạn đi về, mọi người trong làng đó, ông đạo sĩ này, ông như thế nào, thế nào, nào ông hay lắm, đủ thứ. Mọi người bắt đầu từ từ tới, có người đem mấy cái rượu gọi là rượu thiều hứng nữa bạn, ngon lành tới để cho ông uống. Chứ ông đào dạo mà có uống rượu được các bạn. Còn mẹ ông thầy cũng uống rượu được thôi nha. Chứ con mẹ ông đào dạo uống rượu được. Nhưng mà mẹ thầy lên gọi là thầy thì ok đó kìa. Con thầy mà sư hộ mang mà con uống rượu. Thì ông thấy ba con tới. Thì ông vẫn có một cái chút lúng tảnh. Mà ông nhìn ông thấy ồ, người này như thế này như thế kia. Không bao lâu sau đó thì tiếng đồn là nhiều quá. Thì bây giờ ông đó, vô hình trung đó, ông làm không phải là cái nghề nữa, nhưng mà ông tự nhiên ông làm một cái người mà biết rõ người ta là làm cái gì bậy bạ hay là tốt xấu. Ông nói là đang hôi. Thì có nhiều khi đó, ông nhìn mặt người ta, ông nhìn tâm lý người ta, ông đoán rồi ông nói đúng. Thì thường thường lên là cũng 50%, 50%. Nhưng mà người Tàu đó, họ đưa những cái mình gọi là cái hint. Thế nên ông ngồi ông đoán ra, ông đoán tới nhiều chuyện lắm. Thì cái bà này bà vô bà khùng nụm bà lại xin. Ông thấy bà này già, mà ông thấy bà này áo quần mà đặt sạch như vậy đó. Thì bà xách cái giỏ. Ông nhìn, thì ông trực giác cho ông biết là bà này là mà nghèo như vậy chắc đã có không nhiều. Thì ông vô ông hỏi sao con cả có chuyện gì không? Bà này bà nghe vậy bà sợ mà. Tại mình tới để cầu cho con mình. Ông đã hỏi câu đó đúng quá. Nhưng mà các bạn biết là ông đang bị tâm lý dọa. Không bao lâu đó, thì ông này ông cũng tưởng là mình có thành công. Thành ra ông tiếp tục nói. Ông nói. Sau 1-2 năm đó, thì cái thành công của ông đó, là càng ngày càng mất đi. Ông càng ngày ông càng đi vô trong cái trạng thái là ông phải đặt chuyện mà nói. Chứ còn ông không thấy cái gì cả. Và cái cách ông tu hành bây giờ đó, ông cảm thấy là cái thời gian ông ngồi nói chuyện bạn bè và uống rượu và nãy nọ nhiều hơn là cái thời gian ông ngồi yên tĩnh tu hành hồi xưa. Ông quên mất rằng là cái dòng tiểu châu thiên ông đã ngừng lại hồi nào ông đã không biết mà, quên rồi. Đặc biệt sao không bà? Ông đi vào một cái tội nặng lắm, là cái tội vọng ngữ mà lão. Ông không biết nữa. Bây giờ cái chuyện này mà xảy ra như vậy này,